Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư Hiếu Đức, chủ trì chùa Linh Quang. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Chúng tôi rất là hoan hỷ và hân hoan khi nhìn thấy quý Phật tử trở về tu học tại chùa Linh Quang với tinh thần rất là hoan hỷ và trang nghiêm. Ngày lễ vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm gắn liền với tháng 6, 19 tháng 6, 19 tháng 9, 19 tháng 2. Ở chùa Linh Quang thì có tượng đài Quan Thế Âm. Rồi do đó để giúp cho chúng ta hiểu thêm về hạnh nguyện của Ngài, chúng tôi xin phân tích về sự tích Quan Âm Diệu Thiện. Và có lẽ trong chúng ta đây ai cũng đã ít nhiều biết qua về sự tích này. Trước khi đi vào phần kể chuyện thì chúng tôi xin gợi ý một cái điểm nhỏ để việc giải mã và hiểu câu chuyện đó sẽ có thêm chiều sâu của tư duy và ứng dụng. Ở trong đạo Phật có nhiều lớp ý nghĩa để tiếp cận một vấn đề. Đối với các vị Bồ Tát đó thì danh xưng đó vừa là một hạnh nguyện, vừa là một hành trình. Do đó, việc phân tích danh hiệu của vị Bồ Tát sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về cách thức ứng dụng làm thế nào để mang lại an vui hạnh phúc ở trong đời sống thường nhật của mình. Và đây chính là cái trọng tâm của đạo Phật. Và dựa theo cái phong cách đó, việc đặt tên cho con và cháu đó nên theo hướng của đạo Phật thì hay. Còn ở Việt Nam đó, chúng ta quen đặt tên theo dân gian, đặt tên rất là ngộ nghĩnh. Nhiều bà mẹ thương mấy đứa con đặt cô Tèo, cô Tí, sau này cái lớn lên hỏi tên không dám nói, nói ra thấy cái tên nó không có thanh lịch. Và người Việt Nam mà sanh ra ở Hoa Kỳ và ở nhiều nước trên thế giới đó thì cũng phải lưu tâm về vấn đề đặt tên, làm thế nào để tránh những cái sự mà nó đồng âm với từ tiếng Anh. Ví dụ như là cái chữ Dũng mà đọc trong tiếng Anh là Đanh, nghe thế nó không có hấp dẫn. Do đó chúng ta phải để ý về cái này. Vì các vị Bồ Tát á, với danh xưng chúng ta thấy là nó cả một tiến trình của hạnh nguyện, dấn thân, chuyển hóa, tu tập làm an vui, hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Chuyện kể rằng trong một thời xa xưa, trong một vương quốc nọ, vua và hoàng hậu muốn có một đứa con trai, tức là hoàng tử, để nó ngôi. Hai lần cầu tử, vua và hoàng hậu đều thất vọng vì sinh ra hai cô công chúa. Trước khi sinh đứa con thứ ba đó, thì vua đã nỗ lực nhiều hơn nữa với những niềm tin, tín ngưỡng, nguyện cầu trời và Phật gia hộ cho ông vận may để có người nói giỏi tông đường, tức là nói thành cái truyền thống vua. Cô con gái thứ ba ra đời làm cho ông trở nên hoàn toàn thất vọng nhiều hơn nữa và đánh mất niềm tin đối với tôn giáo nói chung và dĩ nhiên là đối với đạo Phật. Vua rất là giận và hoàng hậu cũng giận theo, vì hoàng hậu đó muốn được vua sủng ái thì phải có con trai cho ông. Ở trong truyền thống phong kiến ngày xưa đó, vì ảnh hưởng nền văn hóa của Nho giáo đó, không có con cái nói giỏi tông đường được xem như là đại bất hiếu. Mà nỗi niềm lo lắng nhất của các vị vua đó là làm thế nào để có hoàng tử. Một hoàng tử có thể quý hơn 10 cô công chúa. Thì rất là may cái nền văn hóa của phương Tây có quan niệm ngược lại. Một cô công chúa là một cô quý báu. Nền văn hóa này xem người phụ nữ có tầm quan trọng hơn người đàn ông. Vua cả dặn, rồi dần già cô con gái thứ ba này lớn lên ở tuổi khoảng chừng 18-19 tuổi xuân, nhà vua có ý tìm phò mã để chọn người kế nghiệp, nếu không có hoàng tử có phò mã cũng được. Hai cô con gái đầu nhà vua không quan tâm, đến cô con gái thứ ba này đó, từ một cái nỗi đau dẫn đến một nỗi giận, từ nỗi giận dẫn đến sự ghét, từ cái ghét quan tâm chăm sóc riết cho tình thương và muốn đặt hết tất cả tình thương cho cô con gái út. Tính tình của cô con gái út thì khác hoàn toàn với hai người chị là Diệu Thanh và Diệu Âm. Cô có bẩm chất của một người tu sĩ ngay từ nhỏ, suốt cả 18 năm như thế là cô ăn chay. Mặc dầu ở trong hoàng cung đâu có ai khuyến khích ăn chay, cô chọn lựa con đường đó như là một thói quen từ lúc mà cô được mang thai ở trong bào thai của người mẹ. Rồi do đó cô đã không hoan hỷ theo sự sắp đặt của vua cha. Vua cha cả dặn, giam nhốt cô ở một cái căn phòng rất là nhỏ phía sau vườn ngự uyển. Mặc dù như thế, hằng ngày và cứ vài ba giờ đó, vua và hoàng hậu ghé mắt xem coi cô con gái mình có khổ đau hay là có thay đổi ý tưởng không. Giam nhốt như thế không phải là một sự ghét bỏ mà là một nỗi hăm dọa thôi. Thương con mình quá mà con mình không chịu nghe theo lời của mình, nên dặn quá làm cho nó đã tức. Nhưng chí khí và hạnh nguyện của cô con gái thứ ba này vẫn không hề thay đổi và lung lay gì cả. Nhà vua bắt đầu đổi kế hoạch. Ông tìm đến một ngôi chùa rất có ảnh hưởng trong bá tánh và thuyết phục với sư trụ trì cũng như là các vị sư tại đây, làm một cái kế đó là chấp nhận thỏa mãn ý nguyện xuất gia của cô con gái thứ ba là Diệu Thiện để cho nhà sư chấp nhận, và khi vào tu đó yêu cầu sư trụ trì và tất cả các vị tại đây mỗi khi có dịp tiếp xúc với cô công chúa Diệu Thiện đó thì khuyên cô hãy trở về làm công chúa để thỏa lại lòng mong đợi của đức vua. Tất cả những lời khuyến khích đó đã không có tác dụng. Vua nghĩ rằng là sư trụ trì và cô con gái của mình cũng như là những vị tu tại đây đã thông đồng với nhau trên phá vỡ kế hoạch sắp xếp của nhà vua. Ông giận dữ lắm và ông hăm dọa, nếu nhà sư và những vị tu tại đây không thể thuyết phục công chúa trở về lại hoàng cung thì chùa này sẽ bị đốt và tất cả mọi người sẽ phải bị giết chết. Dĩ nhiên là ông chỉ muốn hăm dọa thôi, gây một cái sức ép tâm lý khá lớn đối với công chúa Diệu Thiện để cho công chúa sợ mà không dám chọn lựa và quyết định sự chọn lựa lý tưởng của mình, vì làm như thế tạo ra cái sức ép tập thể của sư trụ trì và nhiều vị sư khác là một cái tội rất lớn. Ý nguyện đó càng rõ ràng hơn khi hạt giống xuất gia của cô được đặt ở trong một ngôi chùa, chất liệu tâm linh bắt đầu được phát triển và cô đã trở thành một người xuất gia rất là mẫu mực, tạo niềm tin, tín ngưỡng và tâm linh ở rất nhiều người tín đồ, vì sự tu học của cô mang lại lợi lạc cho nhiều người. Nhà vua từ sự hăm dọa bắt đầu đổi thành thái độ giận thật sự. nghĩ rằng là bài mưu lập kế nhờ cái uy tín thuyết phục của vị sư, nhưng mà không ngờ đó đứa con mình trở thành tu sĩ luôn. Cho nên ông đã ra lệnh đốt chùa. Thì khi bắt đầu lửa của những ngọn đuốc được đưa vào ở trong khuôn viên của ngôi chùa và hỏa được phát, thì có một cái cơn mưa rất là lớn chưa từng có, vừa mưa mà vừa có đá nữa, thì bao nhiêu nỗ lực đốt của nhà vua trở thành không có tác dụng, chùa vẫn còn y nguyên, vua bỏ kế hoạch và hăm dọa nhà sư cũng như là công chúa Diệu Thiện rằng nếu không thuyết phục cho cô trở về lại hoàng cung và cô tiếp tục con đường đi tu đó thì cô sẽ bị xử trảm và các nhà sư cũng sẽ bị xử trảm. Vua dặn thật sự, làm thật sự. Thì ngay pháp đình đó, khi người đao phủ cắt đôi tay lên và chuẩn bị hạ cái búa xuống để chém đầu của công chúa không chịu lắng nghe lời vua cha, thì lúc đó đó chuyện kể rằng là có một con cọp trắng ở đâu chạy ra và nó đã lủi vào cái người đao phủ làm cho cái cây đao đó nó rớt ra chỗ khác, và chính con cọp này đã cõng cô công chúa vào trong rừng rồi sau đó đưa về chùa Hương Tích ở Ninh Bình, Hà Nội, ở miền Bắc. Thì hàng ngày cô công chúa Diệu Thiện này đã bắt đầu tu tập ở kế bên tượng Đức Thiên Nữ Thiên Nhãn, vị Bồ Tát của tình thương, vị Bồ Tát của dấn thân, vị Bồ Tát của sự ban vui và cứu khổ. Sự tu tập đúng phương pháp đó đã làm cho cô cảm hóa được các loại thú rừng dữ tại đây. Khỉ hàng ngày hái trái dâng cho cô ăn. Nay đó, hàng ngày đó tìm cỏ khô để làm cái nơi cho cô ngồi thiền, thực tập, chuyển hóa tâm thức. Các con rắn đó nó không còn là nỗi đe dọa mà trở thành như là cảnh kiển rất đẹp để cho cô có thể sống một cách rất là thoải mái và thảnh thơi. Các con chim bay trên bầu trời xanh, luyện hót ngân vang âm thanh vi diệu để giúp cho cô có được một cái tâm thức khanh quan và có bản lĩnh để vượt qua sự khó khăn tu tập một mình lạnh lẽo ở trên núi cao của chùa Hương. Đồng cái thời gian mà cô phát tâm tu tập và có được cái kết quả của sự thực tập đó, thì vua cha bị chứng bệnh phong cùi, lỡ lối các ngón tay. Vua đã cho rất nhiều người tìm những vị lương y giỏi nhất ở trong quốc gia về để trị, nhưng mà cơn bệnh không qua khỏi. Ông đã bị gần như là cùi mất hết gần 10 đốt ngón tay. Sau đó mắt quan bị mờ từ từ, cái khả năng nhãn quan đó nó không còn như ngày xưa nữa, và ông có trạng thái như là người bắt đầu bị mù lòa. Nỗi khổ niềm đau trỗi dậy trong con người ông rất là lớn. Mặc dù như thế ông vẫn không hối hận. Sau khi tu tập có kết quả, công chúa Diệu Thiện đã trở về thăm lại hoàng cung, thăm lại cha mẹ già của mình và thấy cái cảnh người cha khổ đau cùng cực như thế. Cô ta đã vận dụng phương pháp tu tập và nhờ sống ở trong rừng đó, cho nên biết được rất nhiều loại dược thảo. Và rất may mắn cô đã chữa lành được cái chứng bệnh phong cùi của người cha và hỗ trợ giúp cho hoàng phủ chữa lành được cái chứng bệnh của con mắt và cả gia đình được hạnh phúc như thời ban đầu. Và con đường tu tập của cô được sự ủng hộ và thăng tiến rất là lớn, và câu chuyện nó kết thúc tại đó. Câu chuyện này đó, nó được diễn đạt bằng một thể loại văn học thơ ca lục bát, văn chương thi phú dần điệu của nó rất hấp dẫn, giá trị triết lý của nó rất là cao. Nếu chúng ta để ý từ các tình tiết thiết lập lên câu chuyện, phân tích và giải mã các tình tiết này đó, chúng ta có thể có nhiều cái giá trị tham khảo trong ứng dụng trong đời sống thực tế. Trước nhất chúng ta thấy cái thái độ ước muốn của nhà vua trong các cái hành động tín ngưỡng cầu tự. Hai lần đầu cầu hoàng nam nhưng hai cô công chúa đã xuất hiện. Lần thứ ba thái độ cầu hoàng nam càng nhiều thì nỗi thất vọng càng cao, vì cô công chúa thứ ba là công chúa Diệu Thiện ra đời. Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen sống theo sự cầu nguyện. Chúng ta nghĩ rằng là có Phật, có trời, có thần, có thánh, chứng giám. Chúng ta thường gọi là hai ông giám, một ông bên trái, một ông bên phải, chứng biết được hết tất cả những nỗi niềm tâm lý, nguyện vọng chân thành, những nguyện ước cao thượng, tất cả những thứ mà chúng ta mong mỏi trong cuộc đời đó. Và chỉ cần thể hiện cái niềm tin một cách chân thành như thế thì hữu cảm tác ứng, trước sau gì chúng ta cũng đạt được những nguyện ước. Hiểu như vậy thì nó chỉ mới đúng được cái phần tác dụng tâm lý của lời nguyện ước, và cái chất xúc tác của nó đó đối với các hoạt động và nỗ lực chúng ta cần phải theo đuổi để biến ước mơ trở thành một hiện thực. Chứ nếu chỉ đơn thuần là nguyện ước không mà thôi đó, thì kết quả đó chẳng những nó không được hài lòng, mà ngược lại đó, nó làm cho trạng thái thất vọng bắt đầu trỗi dậy trong con người của chúng ta. Cho đó Đạo Phật gọi là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ do không thỏa mãn các nguyện vọng mà mình mong đợi. Hàng năm tại Việt Nam, ở vùng núi Sam Châu Đốc đó, số lượng người đi dí bà rất đông. Từ một cái ngày dí bà trở thành một tháng dí bà, rồi bây giờ là 6 tháng dí bà. Dùng An Giang Châu Đốc đó, sau những năm 75 rất nghèo khó, nhờ hoạt động tín ngưỡng dí bà mà cư dân tại đây được sống một cách ấm no. Nó mở ra dịch vụ du lịch, nhà cửa, buôn bán, phố xá, và nó cũng giải quyết được một số vấn nạn về kinh tế tại đây. Lý do mà phần lớn người Việt Nam, nhất là những người làm ăn, buôn bán, kinh tế, thích xuống đây đó là vì đó, trên cái cơ chế tâm lý 1 đồng 10, 10 đồng 100, họ xuống đối diện trước bà. Có người, nếu là gốc người Hoa đó, thì cúng cả con heo quay, các con vịt quay, các gà quay, và thề với bà rằng là nếu bà phù hộ cho con, còn chúng số độc đắc về, con sẽ làm rất nhiều việc tốt, vân vân và vân vân. Thì có người mong mỏi gia tài sự nghiệp và các nguyện chân thành khác được thành tựu đó thì sẽ đền đáp lại cái gì đó rất là xứng đáng. Hàng ngàn hàng triệu người đến đây đó, số người đạt được cái nguyện ước đó đó nó chỉ khoảng chừng 0.001% thôi. Những người không thành tựu đó thì họ tự an ủi rằng có lẽ là mình cầu chưa có thành tâm. Thì lại bữa đó mình nhớ ai? Nhớ đứa con, nhớ đứa cháu, nhớ người này người nọ. Và do vậy cái kết quả không đạt được là chuyện bình thường, và họ phải giấu điều đó đi vì nói ra mắc cỡ. Tốn tiền xuống dưới bà, thời thốt, đủ thứ hết trơn mà cuối cùng không có kết quả gì, rồi làm sao? Cho nên im lặng. Còn những người đó, sau khi xuống dưới bà vay mượn vốn của bà làm ăn có kết quả đó, thì họ bắt đầu tuyên truyền ra, và người ta nghe theo những cái lời tuyên truyền như thế đã đến với bà ngày càng đông, từ một ngày trở thành là 6 tháng trong một năm. Theo Phật giáo đó, bản chất của lời nguyện ước nó giống như là một cái bích tông ấy, nó đẩy con người tới phía trước. Cái lực đẩy của nó làm cho con người có một cái bản lĩnh chịu đựng, vì mình biết rằng là phía trước đó, nó sẽ có một cái kết quả với những sự thành tựu ứng với những gì mình mong mỏi. Cho nên nhờ tin như vậy, cái trạng thái ức chế và cảm xúc nó được chấn an, và làm cho mình có cảm giác rằng mình được hỗ trợ, bảo bọc và phước báo sẽ được các vị thần linh nâng đỡ. Cho nên họ cố gắng làm tất cả những việc cần phải làm. Chứ thực tế đó, cái sự thành công ở trong buôn bán đó, nó không phải là điều may và rủi, mà nó là cả một nghệ thuật của đầu tư. Nhất là trong nền kinh tế thị trường, ai biết về quy luật cung và cầu, biết được thị hiếu của khách hàng, rồi đưa mặt hàng nó ra với mẫu mã hấp dẫn, chất lượng cao, giá cả hữu nghị, biết cách chào hàng, tung hàng ra trong một thời điểm mà nó trở thành như là độc nhất. Và cái nghệ thuật quảng cáo truyền thông á, đó một vai trò khá quan trọng, đánh vào mắt, đánh vào lỗ tai, sự lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho khách hàng có cảm giác rằng đây phải là một sản phẩm như ý, chất lượng, và chúng ta cần mang vác nó về nhà mà tiêu thụ. Nó còn lệ thuộc vào rất nhiều các yếu tố như là cạnh tranh, vân vân khác nữa, thì mới có thể dẫn tới sự thành công ở trong làm ăn và buôn bán. Nhiều người sau khi giải nguyện cầu xong rồi đó là về nỗ lực làm sống làm chết, làm ngày làm đêm, cho nên họ thành công. Và thành công là nhờ cái nhân quả làm đó, nhưng mà họ không nghĩ về họ, giờ họ nghĩ là nhờ bà phù hộ. Và do đó cái niềm tin rằng là cầu sẽ đạt được những cái quyền ước đó, nó sẽ giúp cho họ dễ dàng thực hiện, cho nên giá trị đạo đức của nó vẫn có. Nhân quả của nhà Phật dạy chúng ta về cái nghệ thuật tiếp cận và lý giải các vấn đề một cách rất là biện chứng và có khoa học. Giá trị của lời cầu nguyện đó rất là cần thiết ở trong đời sống sinh hoạt của chúng ta. Như chúng tôi vừa nói, ở cái mức ban đầu của nó sẽ tạo ra một cái tiến trình chấn an về tâm lý và cảm xúc, làm cho nỗi khổ, niềm đau và những điều mà mình mong mỏi đó nó giảm bớt được một phần nào. Và nó tạo ra một cái động cơ đẩy mình tới phía trước. Và nhờ mình đi tới phía trước với một cái niềm tin rằng trong tương lai mình sẽ thành công, vấn đề còn lại là thời gian và cơ hội thôi, làm cho mình vượt qua được những khó khăn cần phải vượt. Lời cầu nguyện về phương diện nhân quả nó còn có một tác dụng khá tích cực, đó là nó làm cho tiến trình nhân quả được diễn ra một cách sớm hơn dự định. Ai đã từng chơi mai, chơi đào và những cái loại hoa phục vụ cho mùa Tết á, ở Việt Nam thì có lẽ hiểu vấn đề này hơn ai hết. Sự nở của các loài hoa vào mùa Tết nó lệ thuộc vào khí hậu nóng và lạnh. Nếu chúng ta để cho cái tiến trình nóng và lạnh của khí hậu diễn ra một cách bình thường theo bản chất của nó đó, thì các loài hoa nó sẽ nở theo cái tiến trình này và nó không lệ thuộc vào cái ý thức chủ quan của chúng ta. Nếu mùa lạnh đến quá sớm vào tháng 11, tháng 12 và kéo dài cho đến gần Tết đó, thì hoa sẽ nở muộn, và do đó người làm cái nghề này nó sẽ bị thất thu vì đem ra chợ bán không có tiền. Nếu mùa nóng diễn ra quá nhiều vào những tháng cuối năm thì hoa sẽ nở sớm vì nó bị kích thích quá mạnh, cho nên họ cũng bị thất thu. Ở trong mỗi một mùa Tết tại Việt Nam đó, nếu quý vị có điều kiện đi thăm hỏi những người bán hoa ở những cái chợ Tết á, có người cũng làm ăn cấm khá và có người bán gia bại sản, làm cả một năm đầu tư chở hoa từ các tỉnh lẻ lên, thuê mặt bằng á, mỗi ngày như vậy cả bạc triệu mà bán, rồi tiền ăn tiền ở các thứ mà bị ế nữa là đổ nợ, và họ phải giải nghệ sau cái một mùa Tết như thế. Để khắc phục những điều đó đó thì những người trồng hoa đó họ có một cái nghệ thuật, đó là làm cho hoa nó nở ngay cái thời điểm mà mình muốn. Cái nghệ thuật đó là cái nghệ thuật làm cho nó, ví dụ tỉa lá rồi bón phân vào thời điểm nào, tỉa vào thời điểm nào thì nó có thể làm cho tiến trình nở đó nó diễn ra chậm hơn hoặc là nhanh hơn tùy theo mùa. Nếu mùa lạnh đó thì phải làm cho nó nở nhanh hơn, mùa nóng á, thì phải làm cho nó trì hoãn nở chậm hơn, thì đến ngày 30, 29, 28, mùng 1 á, mới có hoa tươi đẹp nổ rộ để bán có tiền. Cái cách đơn giản nhất mà họ làm đó là dùng nước thôi, nước ấm và nước lạnh, muốn hoa nở tươi và nở lâu dài đó thì người ta phải để nước đá ở trên gốc của đá. Cái tác động của cái đá lạnh này nó làm cho hoa nó được duy trì lâu. Và như vậy là trong cái mùa nóng, mùa nắng đó, chúng ta để đá lên đó thì hoa nó sẽ giảm cái tiến trình nở của đá. Dĩ nhiên là nó ở một mức độ nào tương đối thôi chứ không thể nào tuyệt đối được. Còn ở trong mùa lạnh mà muốn hoa nở sớm hơn đó, thì người ta phải chế nước ấm khoảng trừ 15 cho đến là 20 độ tùy theo loại cây và sức chịu đựng của đá, để cho cái loại hoa đó theo tiến trình bình thường lẽ ra là đến mùng 4, mùng 5 nó mới nở và bán hay mua. Ta cần chưng ngày 29, 30 Tết. Cho đó người ta phải kích thích nó bằng cách là chế nước ấm vào. Và các rễ thân, quá trình trao đổi chất ở trong thân cây nó được diễn ra. Và do đó hoa đã sớm hơn bình thường. Lời cầu nguyện đó, theo cái cơ chế này được xem như là một chất xúc tác của loại nước ấm á, để cho hoa công đức, hoa phước báo, hoa các giá trị nỗ lực về việc thiện đó, nó được nở ra theo cái thời điểm mà chúng ta đang cần. Ví dụ ở trong lúc chúng ta bị túng quẫn, trong khổ đau, trong bế tắc, trong công ăn việc làm không thuận lợi đó, thì cái này nó mới có. Còn nếu như mình không hề có một cái cây sẵn và cây đó cũng không hề được chăm bón từ ngay đầu năm và suốt cả một năm, thì dầu cho chúng ta muốn có hoa nở, chúng ta có tưới nước sôi vào gần cuối năm thì không có hoa nào ra hoa cả. Đây là một sự thật đó. Cho nên yếu tố căn bản là phải có một cái cây, và cây đó trong tình trạng chuẩn bị nở hoa. Thay vì thay tiến trình nó có thể là tốn 10 ngày nữa, là nửa tháng nữa, thì chắc kích thích để làm cho nó nở sớm hơn. Thì cái lời nguyện cầu muốn có kết quả thì nó đòi hỏi phải có các dữ liệu của các hạt giống đã được gieo. Dữ liệu đây tức là phước báo, công đức, việc thiện và các cái hành động nhân từ, nó phải có sẵn. Và nhờ chất xúc tác của nước sôi về lời cầu nguyện này mà các cái hạt giống này nó sẽ trổ trong cái thời điểm mà chúng ta đang cần. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy hàng ngàn người cầu nguyện mà có khoảng chừng 0.1%, 0.001% thành công, còn những người khác là hoàn toàn thất bại. Là bởi vì những người đó chưa hề có một cái cây, chưa hề có cái cây trong tình trạng có thể nở hoa. Và do đó có cầu, có bơi móc ở trong lời cầu nguyện, có gian sinh cầu khẳng, mà cuối cùng họ vẫn bị thất bại thôi. Do đó chúng ta phải thấy cái yếu tố dẫn đến thành công vẫn chính là nhân, và lời cầu nguyện là một chất xúc tác rất cần thiết. Đằng này đó, nhà vua không hề gieo những hạt giống mà lại muốn có thành quả để hưởng. Cho nên nguyện ước sanh đứa con trai là hoàng nam đó trở thành là một nỗi niềm thất vọng. Cái quan niệm phong kiến của nền văn hóa Trung Quốc đã làm cho rất nhiều gia đình phải đổ vỡ vì sự lựa chọn giới tính con cái ở trong bào thai của người mẹ. Không chỉ người Trung Quốc mà người Ấn Độ cũng như vậy. Nếu quan niệm Trung Quốc sanh ra năm người nữ là Ngũ Long công chúa, thì ở tại Ấn Độ sanh ra năm người nữ có nghĩa là mạt hiền. Là bởi vì đó, cha mẹ phải đi tìm chồng mà gả con gái của mình với một cái số tiền của hồi môn rất lớn, tùy theo yêu cầu của phía chồng. Nếu chồng đẹp trai, gia tài sự nghiệp đủ đầy, vị trí xã hội thăng tiến, lương bổng cao, chức vụ lớn, học vị hấp dẫn, thì cái tiền hồi môn mà phía bên chồng yêu cầu đó là có lẽ là các gia đình mà trung lưu phải làm cả năm kiếp mà không đủ tiền thế mà nộp đó. Do vì các cái quan niệm trọng nam khinh nữ như thế mà nhiều bà mẹ đó ở trong thời hiện đại này xét nghiệm giới tính thấy đứa con ở trong thai của mình là nữ là phá thai, để tìm cơ hội sinh ra một đứa con trai. Người Trung Hoa và những người ảnh hưởng đến văn hóa Trung Hoa bị ám ảnh bởi cái này rất là nhiều. Người Ấn Độ cũng như thế. Vậy bây giờ luật tại Ấn Độ nghiêm cấm việc khám nghiệm giới tính thai nhi, vì làm như vậy là vi phạm nhân quyền và thương tổn đến cái đạo đức của cha mẹ đối với con cái. Thì phần lớn những người dân Ấn Độ ngày nay đó, nhất là những thôn quê hẻo lánh nghèo khó đó, phát hiện giới tính nữ là phải phá thai ra, vì không thể nào có tiền để mà nuôi con, giúp cho con trưởng thành hạnh phúc nếu thật sự thương con. Cái văn hóa trọng nam khinh nữ như vậy đã làm cho nhiều người đàn ông không thỏa mãn với người vợ của mình, vì bà vợ của mình có thể rất lý tưởng, rất đẹp, rất đàng hoàng, rất tư cách, rất đạo đức và sống rất hạnh phúc, nhưng không có khả năng cho ông một đứa con trai, và do đó ông phải đi tìm một người khác. Hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ. Bản chất của hạnh phúc gia đình nó không lệ thuộc vào giới tính của đứa con, vì con ở đây chỉ là hoa trái của tình yêu thôi. Và chúng ta hiểu nhân quả không phải bỗng dưng mà đứa con ở trong gia đình chúng ta sanh ra là người nam hay là người nữ, hoặc là người đồng tính luyến ái của nam hay là đồng tính luyến ái của nữ, mà nó đều có cái tiến trình nhân quả của riêng đứa con đó và cái nhân quả cộng nghiệp của chúng ta và người đó ở trong cuộc đời. Các hạt giống đó nó tự định đoạt quyết định lấy nó, chứ không có ai sắp xếp, không có ai làm cái công việc của thẩm phán, của quan tòa để định đoạt, mà mọi thứ nó diễn ra một cách rất là tự nhiên của nhân quả. Và khi chúng ta có được một con như là hoa trái của tình yêu, chúng ta nên thỏa mãn hài lòng với nó, vì bản chất của tình yêu là hạnh phúc, và hoa trái của tình yêu là đứa con, và đứa con này chính là kết quả của hạnh phúc. Còn nó là nam hay là nữ, chuyện đó không quan trọng lắm. Sống theo quan niệm của nền văn hóa trọng nam khinh nữ như thế, nhà vua này đã nổi giận thật sự. Và cái công thức của sự nổi giận nó thường diễn ra theo kiểu đó: nếu không trút đổ được ở trên đối tượng mà mình giận, thì trút đổ trên đối tượng thân cận gần gũi với mình. Giận cái chém thớt đã xuất hiện. Nhà vua thay vì giận bản chất của lời cầu nguyện nó không linh ứng, đã đổ và đổ giận, đổ lửa, đổ dầu hôi, đổ hết tất cả những tai họa lên cô công chúa thứ ba là Diệu Thiện. Kể từ lúc bà hoàng của ông mang thai thì ông đã có linh cảm rằng đứa con gái là đứa con thứ ba chứ không phải là đứa con trai, cho nên là ông đã không có ngó ngàng quan tâm, vì các vị mà lương nghi giỏi đã cho ông biết điều đó. Cho nên là tất cả những cái thành kiến, mặc cảm, rồi những nỗi niềm mà không hân hoan nó bắt đầu nó có, nó ảnh hưởng mỗi một cái suy tư của chúng ta từ phương diện tâm thức đó, nó tỏa ra một cái trường sinh học, một cái điện từ. Và ai có được cái năng lực tu tập và có được cái tha tâm thông đó, hay là cái giác quan thứ sáu đó, một cách tình cờ có thể cảm nhận được cái sóng điện từ đó ở những người xung quanh chúng ta một cách rất là dễ dàng, mà giờ không cần qua biểu đạt của ngôn ngữ, lời nói, việc làm. Người kia có thể giấu một cách rất là thầm kín ở trong những cái nếp suy nghĩ thôi, chúng ta vẫn có thể đón biết, vẫn có thể nhận dạng ra được. Cái tương tác về sống từ giữa cha và con trong tình huống này đó, đã làm cho đứa con trong thai đó cảm nhận được cái thái độ không có thiện cảm và không có thương cô. Nhưng công chúa Diệu Thiện đó được gọi là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên đã chuyển hóa được cái mặc cảm đó. Chứ bằng không, khi sinh ra đó, cô con gái này sẽ có mặc cảm đối với người cha, vì trong suốt mang thai người cha đâu hề có tình thương đâu. Cảm nhận được điều đó nó tạo ra một cái phản ứng ở trong cách thức ứng xử. Giận cá chấm thớt là một trong những cái thái độ ứng xử rất là không khôn ngoan mà đôi khi chúng ta có thể có bằng một cách vô thức, có bằng một cách dụng ý. Sự giận dữ có thể làm cho chúng ta trỗi dậy những nỗi đau, vì khi giận dữ là chúng ta biến chúng ta trở thành một nạn nhân. Mà phần lớn chúng ta lại nghĩ rằng là giận một người nào là chúng ta đang trả thù người đó, mà trên thực tế là chúng ta đang đi đọt cảm xúc mình, hành hạ bản thân mình và không có lòng từ bi đối với thân thể cũng như là sự sống của mình. Nhà vua này đã rơi vào cái tình trạng đó, trút đổ nỗi giận đó lên đứa con gái và tất cả những cái nỗi đau ở trong sự xuất hiện của đứa con thứ ba, nó trở thành như là một cái gánh để lãnh đủ hết mọi thứ. Buông xả một nỗi đau là một nhu cầu, nó có hàng trăm cách buông xả, nhưng mà nếu mình không khéo đó thì sự buông xả của chúng ta sẽ để lại rất nhiều vết hằn cho người thân, cho người thương, cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho thân bằng quyến thuộc và cho những người cộng sự trực tiếp hay là gián tiếp đối với chúng ta. Đó là một sự bất hạnh. Kéo dài cái cách thức buông xả nỗi đau thiếu phương pháp như thế, đó là chúng ta tạo ra cả núi bất hạnh cho mình và cho người. Do đó đó, mình phải thực tập cái phương pháp mà Đức Phật dạy, đó là thiểu dục và tri túc, ít muốn và hài lòng với những nỗ lực chân chánh. Ít muốn không có nghĩa là mình trở thành con người thụ động, thờ ơ, lạnh nhạt, không có kế sách, không kế hoạch, không có công trình, không có các dự án, không có kế toán, mà là chúng ta đặt mình ở trong một cái quỹ đạo rất là hiện thực, không có mơ tưởng nhiều, hành động nhiều, làm nhiều, nỗ lực nhiều nếu mình muốn cái gì đó trở thành một sự thật. Ở trong kinh điển, Đức Phật thường đưa ra một cái ẩn dụ rất là sâu sắc, đó là thay vì mình muốn có một đàn gà, hàng trăm con gà, hàng ngàn con gà, thì điều trước tiên và tốt nhất đó là chúng ta hãy tìm kiếm những quả trứng gà có sẵn, ấp nó, hoặc là ấp bằng công nghiệp, bằng đèn, dưới cái tác động của ánh sáng và nhiệt như thế đó, trong khoảng một thời gian nhất định nào đó, các trứng gà này sẽ cho chúng ta ra các chú gà con, các cô gà con. Còn ước muốn nguyện cầu mà không làm gì hết, không tạo các điều kiện cần thiết để nó có đó, thì nguyện cầu đó, bản chất của nó là một nỗi khổ đau. Và kết quả của lời nguyện cầu đó làm cho điều khổ đau này nhân lên như tình trạng của nhà vua, mà không có thiết thực. Cho nên ít muốn mà hãy thay vào đó là làm nhiều. Người nào muốn nhiều mà làm ít thì cái khổ đau cùng cực lắm. Tình trạng của người muốn nhiều làm ít, nó sẽ rơi vào cái thái độ tâm lý đó, là mình sẽ chơi đây là cái việc này nó không đáng với cái vai trò của mình, nó không xứng với cái khả năng của mình, nó là việc rất là nhỏ, việc không có quan trọng, cho nên mình đã đánh mất cơ hội làm những việc lớn hơn. Tại vì lúc nào cũng chơi, lúc nào cũng mơ tưởng mà không tìm cái gì đó hiện thực cả. Thái độ tâm lý ký ức về quá khứ đó theo nhà Phật sẽ làm cho chúng ta rơi vào cái ngã ba phân vân, và cuối cùng chúng ta đánh mất hết mọi cơ hội đến với mình. Có thể quá khứ mình rất là vàng son, rất đẹp, rất cao, rất sang trọng, mà bây giờ đó do cái những cái khó khăn, do những cái biến cố chính trị, biến cố thời cuộc, hay là hoàn cảnh xã hội, những biến dịch ở trong cuộc đời đó, nó làm cho mình gặp vào một cái tình huống không còn như ngày xưa nữa, và càng tiếc nuối về cái gì đã diễn ra trong quá khứ, làm cho chúng ta không thích ứng được với hiện tại. Cho nên chúng ta đánh mất cái cơ hội để làm lại, bắt đầu từ con số zero. Nhiều người tiếc quá không chịu bắt đầu. Và như thế thì cái bản chất của lời nguyện cầu trên nền tảng của những ký ức quá khứ, nó sẽ làm cho con người sống không còn thiết thực nữa. Con người của mơ tưởng, con người của cầu nguyện mà thôi, nên kết quả nó sẽ chẳng đưa ta đến đâu. Đó là một sự thất bại. Và nỗi đau của sự thất bại này là giận cá chém thớt, như trường hợp của nhà vua đối với cô công chúa thứ ba. Lẽ ra sanh được ba cô công chúa phải quan niệm rằng là mình có được là tam long, phải không? Ba con rồng đó. Mà mình lại nghĩ rằng là một cái gánh nặng, một nỗi đau, một bất hạnh. Cho nên giải quyết cái bất hạnh đó, mình tạo bất hạnh cho con, gây một sức ép cho người vợ, vì người vợ này có lẽ là không có phước báo, cho nên sanh ra cả ba đứa con đều là con gái chứ không là con trai. Một quan niệm sai lầm nó tạo ra cả một hoàn cảnh sai lầm, nó tạo ra cả một gia đình sai lầm, nó tạo ra cả một cộng đồng sai lầm. Và cái này chính là kẻ thù của con người, chứ không phải con người là kẻ thù con người. Nhà Phật nói rất rõ, trong tất cả các bế tắc dẫn đến khổ đau đó, thì thái độ nhận thức sai lầm là con đẻ của vô minh chính là thủ phạm, hay là cái khác là con người nạn là nạn nhân của nhận thức sai lầm. Thay vì thù hận con người thì hãy giúp cho con người tháo gỡ cái nhận thức sai lầm đó, cái quan niệm sai lầm đó, thì nỗi đau đó nó sẽ không có nhân rộng trong tương lai, nó không có lan rộng, không ảnh hưởng, mà không nó bế tắc vẫn còn là bế tắc thôi. Trong tình huống người cha có những ước mơ tìm một người nói giỏi kế ngôi vua mà không có, thì ông lại đã chuyển thể cái ước mơ đó qua hình ảnh từ một người hoàng tử trở thành một người phò mã, và ông ta đã đổ dùng cái niềm hy vọng đó cho đứa con gái thứ ba, thì cô ta đẹp hơn hai con chúa đồng. Chúng ta thấy cái thái độ ứng xử của Diều Thiện rất là ấn tượng. Mấy tháng ở trong bụng mẹ đó, mặc dù cảm nhận được cái sự phân biệt đối xử của người cha, nhưng cô đã hóa giải được nó. 18, 19 năm sống chung với người cha vẫn thể hiện những cái thành kiến và mặc cảm đối với cô, và cô đã chuyển hóa được cái đạo, cho nên từ một cái giận dỗi, ông ta đã chuyển qua một cái thái độ là thương, và vì thương cho nên muốn chọn một người phò mã xứng đáng để kế ngôi vua, kế ngôi ông. Bản chất của tình thương nó có nhiều cách để biến thái lắm. Khi mà tình thương mà nó không được thể hiện trọn vẹn, nó biến thái qua cái khác. Nó có thể biến thái qua cái nỗi sân hận, nó có thể biến thái qua một cái nỗi giận dỗi, hèn, ganh, rồi ghen cũng có. Tất cả các biến thái đó nó thường làm cho bản chất của tình thương không còn là chính tình thương nữa, và nó là một cái gánh nặng, một cái nỗi đau cho mình và cho người. Thể hiện tình thương như thế đó, chúng ta đang rào kẽm gai cho người mình thương, mà mình tưởng rằng mình đang là tạo ra các cái thành trì bảo hộ để tạo ra tính cách an toàn cho người mình được thương. Rất nhiều cha mẹ ở trong thế giới của phương Đông đã đặt để con cái của mình như thế. Nhà vua này đã đặt để đứa con của mình bằng cách là phải là cưới cái người mà ông thương, thay vì phải để cho cô chọn người cô thương. Và người cô thương đây không phải là một người đàn ông, cô không phải là một người nào khác, mà chính là lý tưởng phục vụ. Lý tưởng mang lại niềm vui cho nhiều người, chứ không phải phục vụ cho một con người, cho một mái ấm gia đình, và cho hàng ngàn gia đình, cho cả nhân loại và cho cả chúng sinh. Hai thái độ đó nó khác nhau hoàn toàn, và nó có tính cách là ly tâm. Cái quan niệm tình thương của nhà vua nó cũng là quan niệm tình thương của phần lớn chúng ta. Thương con mình cho nên muốn đặt để dựng vợ gả chồng cho con cái thành danh và trưởng thành, lấy chúng để chúng có thể trở thành là những bậc cha mẹ hạnh phúc, giàu sang, phú quý, phát triển bền vững trong tương lai. Những cái tình thương đó đó, đôi lúc không biết cách thể hiện, đã tạo ra rất nhiều hàng rào và ngục tù cho con cái được mình thương. Sự lắng nghe là một trong những nghệ thuật mà Bồ Tát Quan Âm đã thực tập và dạy chúng ta vận dụng cái phương pháp này để tháo gỡ những nỗi đau. Khi mà một người cha hay là một người mẹ thương những đứa con theo cái cung cấp là lấy cái tiêu chuẩn của mình để đặt để những cái giá trị và buộc con cái của mình phải theo đó, chúng ta đã để lại rất nhiều cái sự khó nhọc, khó chịu, căng thẳng, mỏi mệt ở những đối tượng được mình thương. Và do đó đó, cha và mẹ có khuynh hướng ứng xử với con cái như là một quan tòa đối với những phạm nhân, hay là đối với những người là bị đơn, là bị cáo. Chúng ta phán quyết theo cái thức chúng ta muốn, chúng ta không tạo điều kiện để có cơ hội lắng nghe dòng cảm xúc, nhận thức, ý niệm, tâm tư, tình cảm, ứng xử của con em, của người thân, của người thân của chúng ta. Và ứng xử theo cái tính chất an toàn như thế là chúng ta đã để lại rất nhiều nỗi quan ức ở trong cuộc đời. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn đọc được những cái tin là có những đứa con tự tử vì cha mẹ của nó đặt để ra quá nhiều tiêu chí. Ở Việt Nam sau những mùa thi đó, con em học sinh giỏi tự tử nhiều lắm. Lý do rất đơn giản rằng là người cha, người mẹ vẽ ra một cái bản đồ với những cái tiêu chí rất là cao, mong con mình phải là đỗ đạt thủ khoa của một trường nổi tiếng nhất ở Việt Nam, hoặc phải ở vào cái hạng là 10 người giỏi nhất. Và kết quả đã cho thấy đó, nó ngược lại. Đứa con do vì những cái khó khăn về cái khả năng, do vì cái hoàn cảnh của những cái ngày trước khi đi thi, do về sức khỏe vân vân, đã không đạt được kết quả như mong đợi. Về nhà người cha người mẹ căng nhằn và nghĩ rằng là đứa con này nó không kế thừa được cái sự thông minh của mình, và mong đợi nhiều quá, thất vọng càng nhiều, cuối cùng đổ trút cơn giận lên bằng cách là chửi mắng, làm cho nó có một cái mặc cảm rằng nó là kẻ vô dụng, nó là kẻ bị thất bại, nó là cái kẻ mà nó không mang lại một cái niềm hạnh phúc gì mà trở thành gánh nặng của gia đình. Cho nên ức chế mà không có phương tiện để giải quyết một số học sinh và sinh viên đã tự tử để trả thù cha và mẹ của mình, để cho ông bà cảm thấy được rằng cái cách ứng xử đó là sai lầm. Một số người con đã viết những cái lời như thế ở trên một tờ giấy trước khi tự tử, như là một cái con đường bế tắc mà họ không có giải pháp. Họ viết rằng là con rất là thù ba, con rất là hận mẹ. Cái khả năng của con có chừng đó mà cha mẹ muốn con phải như thế này thế kia mà con không thể làm được, rồi không cảm được con, không thông cảm được, cho nên đã đẩy con vào cái con đường phải chết như thế này. Và cũng rất là may nhờ có những cái lời oán hận như thế, báo chí đưa tin, mà các bậc phụ huynh có thêm được cái cơ hội để hiểu được cái tâm trạng con em của mình và những cái thái độ ứng xử của chúng. Chứ còn nếu nó tự tử chết mà không để làm cái gì hết á, chúng ta không biết lý do gì tự tử, chúng ta có thể hiểu rằng nó bị thất tình khi một chiều, hay là một cái gì đó làm ra một nỗi đau mà nó không có thể tiện nói ra được. Cho nên mô tả được cái dòng cảm xúc như vậy là một trong những cái giải pháp để giúp cho chúng ta phòng hờ vì trị liệu được cái nguyên nhân dẫn đến cái nỗi khổ và niềm đau. Nhà vua đã không biết lắng nghe công chúa Diệu Thiện. Sở thích và lý tưởng của cô không phải là phục vụ cho một người đàn ông, cho một gia đình, mà là cho nhiều nhiều con người, trên một cái tinh thần không hề có phân biệt đối xử gì, vì hạt giống từ bi và tình thương của Bồ Tát Quan Thế Âm đã có ở trong cô từ lúc cô có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Cái tiến trình ảnh hưởng như thế đó, nó luôn luôn là hai chiều. Khoa học ngày nay đó chỉ cho chúng ta biết một chiều đơn giản là ảnh hưởng sức khỏe, tâm trạng, cảm xúc, cá tính, tính cách của người mẹ đối với người con. Ví dụ người mẹ nào mê cà phê Starbucks, uống nhiều hay là nhiều, thì đứa con trong đó nó nghe cái mùi này nó nghiện. Mỗi lần người mẹ uống vào, nó lúc đầu uống gì có sữa mà nó yếu yếu ha, dây dây chuyền mà không tốt, nó trong trọng nó cũng bị lắc lư luôn. Tại vì Starbucks là nó vừa có sữa, rồi có cà phê, có mùi thơm, rồi có đá lạnh, nó lẫn lộn nhiều thứ lắm. Mà lúc đầu chưa uống thì thấy hơi là lạ, uống vào rồi nghiện bắt đầu phát sanh từ từ. Cho nên trong suốt thời gian mà mang thai như thế đó, ngày nào cũng nên vào trong bao tử một ly cà phê to tướng Starbucks, thì sinh ra đứa con đó nó có chất nghiện cà phê từ thời nhỏ, vì nó ảnh hưởng từ cái chất tiêu thụ của người mẹ. Nếu trong suốt cái thời gian mang thai đó mà người mẹ hờn giận một người nào đó, chẳng hạn như người chồng của bà, do vì chồng bà không ga lăng, không biết điều, không thương, không chăm sóc, hoặc là mèo mỡ này nọ, để lại một cái nỗi đau khó quên, và bà không quên được nỗi đau đó, và nó ức chế nó như là một cái sự hờn giận và căm thù, thì đứa con này sanh ra đó, nếu là đứa con gái, thì nó sẽ có một cái mặc cảm, thành kiến và ác cảm đối với tất cả những người đàn ông, và cụ thể là người cha ruột của nó. Cho nên về sau đó, nó sẽ không có niềm tin, dầu có rất nhiều người đàn ông có thể rất là tốt và không hề giống cái tính cách của người cha, nhưng ấy thế mà cô vẫn khó có thể vượt qua được cái dòng cảm xúc này. Cái ảnh hưởng về về tâm thức nó để là một cái vết hằn rất là lâu và khó quên lắm. Hiểu được điều đó thì tất cả những bà mẹ trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày đó phải thật sự là một hành giả tu tập. Tu tập về đạo đức, tu tập về tâm linh, tu tập về các phước báo, tu tập về hiếu kính cha mẹ, tu tập về kính trên nhường dưới, tu tập về cái đức tánh vô ngã vị tha, tu tập về sự tinh tấn, năng động, tích cực, hoan hỷ và có những cái tư duy về giải quyết vấn đề một cách rất là lạc quan. Thì như vậy là trong suốt cái thời gian thai dựng như vậy đó, chúng ta đang là một nhà giáo dục, giáo dục cho đứa con của mình, và nhờ đó đứa con sẽ trở thành một cái mẫu người lý tưởng sau khi nó được có mặt ở trên cuộc đời này. Cái phương diện ảnh hưởng thứ hai mà đạo Phật nói đến đó là ảnh hưởng tâm lý và cái nghiệp thức của đứa con đối với người mẹ. Có những người mẹ đó bình thường đó, thích làm việc nhân từ, nhưng khi mang bào thai một đứa con nào đó thì bà ta lại thích ăn mặn, thích giết con vật này, thích mắng chửi người kia, vân vân. Mặc dù nó có những cái lý do vật lý về điều đó, ví dụ như mất ngủ, mất ăn, hoặc là công việc làm ăn không thuận lợi, vân vân. Bên cạnh đó nó vẫn có cái tác động một phần nào đó của đứa con ở trong bào thai. Thì cảm nhận được những cái thay đổi tâm sinh lý khác thường như vậy đó, chúng ta phải biết rằng là cái cá tính của đứa con trong bào thai này không tốt, cho nên chúng ta phải giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc và đầu tư cho đứa con đó nhiều hơn những đứa con khác, thì nó mới có thể trưởng thành và thành công theo cách thức mà chúng ta muốn nó phải cần có ở trong cuộc đời. Đó là một nghệ thuật. Do vì mỗi một con người như vậy mang theo hết tất cả các năng lực của hành động, không chỉ ở trong đời quá khứ mà còn nhiều đời kiếp về trước, nên nó tạo ra một cái lực quán tính đó. Và cái quán tính đó nó tạo thành cái cá tính của con người. Các em bé ngày nay chúng ta thấy có cá tính mạnh hơn là chúng ta của mấy chục năm về trước. Và nếu mình có dịp hỏi cha và mẹ của mình, các ông bà cụ bây giờ 80, 90 đó, thì các bà cụ mới nói là cái thời của tao đó, tao đâu có thông minh và nhanh nhẹn như tụi bay bây giờ đâu, bây giờ tụi bay sao lanh quá. Và nếu mình hỏi cha mẹ mình, hỏi ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, thì câu trả lời cũng tương tự. Cứ mỗi một giai đoạn phát triển của lịch sử đó, con người có vẻ là nhanh nhẹn hơn, thông minh hơn, hiểu biết hơn, cá tính mạnh dạn hơn. Là bởi vì cứ mỗi một đời trôi qua như vậy, chúng ta có thêm rất nhiều hành động mới, có nhiều cái kiến thức mới, có nhiều cái sự thừa kế, cái công trình giáo dục và kinh nghiệm mới. Cho nên chúng ta tích tụ ở trong cái tâm thức, và tâm thức nó không mất đi. Do đó nó có hiểu biết nhanh hơn là những cái thế hệ trước đây. Trẻ em bây giờ đó giỏi vì tính hơn chúng ta. 10 năm sau, trẻ em của giai đoạn đó sẽ giỏi hơn là trẻ em bây giờ nhiều. Ngoài vi tính, nó còn thể biết thêm những cái khác nữa mà chúng ta chưa hình dung cái đó là cái gì. Và dĩ nhiên, nó là những cái phát minh của khoa học. Là bởi vì trong tiến trình sinh tử, các hạt giống nó không bị mất đi. Chính cái đó nó tạo thành lý tưởng, lập trường, quan điểm, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ xã hội và nhiều cái khuynh hướng khác nữa. Nó cấu tạo, nó tạo thành một cái lực đẩy con người tới phía trước. Và nó làm cho con người có cảm giác là gần gũi, thích thú với cái mà nó vốn có hơn là phải làm mới, làm quen với một cái gì đó quá mới, như là một cái tiến trình của sự thực tập. Tuy nhiên đó, sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng là con người khi sinh ra đó, với cái bản tính như vậy nó sẽ quyết định cuộc đời của người đó như thế và không hề có sự đổi thay. Quan điểm đó được gọi là định nghiệp. Và kết quả của một cái đời sống theo định nghiệp nó sẽ dẫn đến một cái tiến trình của định mệnh. Và định mệnh như vậy là khổ đau. Cho nên Đức Phật đã nói trong kinh, ai có quan niệm lý giải hết tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó có gốc rễ với quá khứ đó, rồi từ đó an phận thủ thường chấp nhận, thì người đó sẽ không bao giờ có được những nỗ lực cần thiết và chánh đáng để làm mới và thay đổi vận mệnh của mình. Khổ đau sẽ kéo theo sao? Quan niệm về nhân quả của Phật giáo rất là khác với các tôn giáo khác, ở chỗ là không chấp nhận định mệnh. Vì nghiệp là hành động có ý thức và hành động không có ý thức. Bản chất của hành động này nó không giữ nguyên, nó sẽ được gọi là giao dịch nhiều hơn hoặc ít hơn, nó luôn luôn có biến đổi và nó biến đổi theo tâm. Tâm biến đổi theo ảnh hưởng của hoàn cảnh, môi trường. Khi thay đổi hoàn cảnh là chúng ta thay đổi được một cộng nghiệp. Ví dụ cũng là người Việt Nam, khi còn ở Việt Nam thì mình có cái cộng nghiệp khác, còn bây giờ sang Hoa Kỳ trở thành có thể sanh thôi, rồi sau đó có quốc tịch Hoa Kỳ, thì cái cộng nghiệp của chúng ta đã được thay đổi, vì lúc đó chúng ta có những cái chế độ an sinh xã hội, có được cái phương tiện giáo dục, có được các quyền tự do, các quyền căn bản khác, và có đủ các thứ mà ở các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba không có được. Thì lúc đó cái cộng nghiệp chúng ta thay đổi, nó sẽ kéo theo cái biệt nghiệp của mình cũng thay đổi theo. Và cái tiến trình nhận thức với cái sự thích ứng của môi trường hoàn cảnh trong một cái nền văn hóa mới như vậy đó, nó làm cho chúng ta thấy rõ là những gì mà Đức Phật chủ trương trong kinh là chân lý. Đức Phật nói không hề có định nghiệp, và chúng ta có thể làm mới, làm mới theo nghệ thuật của mình muốn. Cái mâu thuẫn nội tại trong gia đình của nhà vua là ở chỗ là nhà vua áp đặt lý tưởng của mình, áp đặt nguyện vọng của mình, áp đặt sở thích của mình lên đứa con gái, và ông ta ôm đứa con gái đó như là cái nỗi niềm của cái tình thương, mà trên thực tế là ông thương chính ông nhiều hơn là thương đứa con gái này. Cho nên cách ứng xử chăm sóc đó đã không để lại hạnh phúc mà để lại rất nhiều nỗi đau. Lẽ ra nếu ông thực tập được hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là lắng nghe đó, thì ông sẽ nghe được cái lý tưởng của đứa con của mình. Tại sao công chúa Dự Thiện lại chọn con đường phục vụ bá tánh hơn là phục vụ một người? Và nếu nghe được như vậy thì ông sẽ có được những thông cảm. Từ thông cảm hiểu biết như thế đó, ông sẽ không buộc con gái của mình đi theo những gì mà ông muốn. Tôn trọng, hỗ trợ, hướng dẫn, nâng đỡ, dìu dắt, để cho cái lý tưởng chân chánh đó, đó nó trở thành một hiện thực. Và hiện thực đó mang lại hạnh phúc cho bản thân của con gái và cho luôn cả gia đình của ông, trong đó có ông. Cho nên lắng nghe những nhu cầu của người khác, lắng nghe với một thái độ cảm thông, lắng nghe với một sự hiểu biết về các gốc rễ, về nhân, về quả, về quá khứ, về hiện tại và về tương lai, chúng ta sẽ trở thành một người rất là độ lượng, rộng mở, thoáng đạt. Và mỗi hành động quyết đoán của chúng ta nó để lại một cái nền tảng cho người khác cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái nền văn hóa tự do đó, nó giúp cho người khác có thể phát huy được những cái mà họ có theo cách thức mà hạt giống ở trong tâm thức của họ nó đã trở thành một cái phần sự sống của họ đã từ lâu rồi. Dĩ nhiên chúng ta hỗ trợ không có nghĩa là chúng ta chiều chuộng chài tiền thuận 100% để cho con em và người thân của mình nó muốn làm gì thì làm. Cái đó lại là một cái tệ nạn khác, một cái tệ đoan khác mà cái chủ nghĩa tự do trong thế giới phương Tây đang bị phá phải. Tự do tuyệt đối nó sẽ là một cái mặt bằng rất là tốt đẹp cho cái tôi được phát triển, mà bản chất của cái tôi đó là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên trong tự do tuyệt đối đó thì con người đó nó sẽ rất là dễ bị xúc cảm, dễ bị thương tổn, dễ bị xúc phạm. Bất cứ cái gì mà nó đụng đến cái tôi đó là chúng ta cảm thấy nó phiền liền. Ví dụ như là sống tại Hoa Kỳ này, ai cũng tôn trọng cái không gian trong sạch, là ô nhiễm môi trường là điều rất là thố kỵ. Cái thứ hai là ô nhiễm tiếng ồn. Vì sống trong cái môi trường như thế quen rồi đó, thì mỗi khi mà có ai lỡ mà vứt rác ở bên cạnh nhà mình, trước nhà mình, trong sân nhà mình là mình thấy phiền não liền. Hoặc ai làm một tiếng ồn chút xíu là mình cảm thấy là mình đang bị thương tổn liền. Và trong khi đó khi còn ở Việt Nam sống trong môi trường tình làng nghĩa xóm gần gũi, người ta la hàng ngày, cãi lộn hàng giờ, mình vẫn thấy không có chuyện gì trở ngại cả. vì mình thấy rằng cái đó là chuyện bình thường, nó không còn là mối gọi là gì quá căng thẳng, cho nên cái tâm lý đó là giúp cho chúng ta vượt qua nỗi đau rất là dễ dàng. Còn sống ở trong một môi trường chế độ an sinh xã hội nó lớn quá, càng lên nó cao quá, thì nỗi sợ hãi về khủng bố, nỗi sợ hãi về thương tàn, nỗi sợ hãi về chết chóc, mọi thứ đó nó là gia tăng. Và nỗi sợ hãi vì bị xúc phạm đó, nó làm cho chúng ta bị ý thức được cái này là mình phải chạy theo hàng loạt các cái loại bảo hiểm khác nhau. Nhưng mà sống trong một cái cộng như thế không có bảo hiểm thì cũng càng chết. Do đó cái nghiệp này nó chồng chất cho nghiệp kia, cái hoàn cảnh này nó đắp đổi hoàn cảnh nhỏ, như là sống sau đẩy sống trước vậy đó. Và chúng ta buộc phải chạy theo nó như là một cộng nghiệp mới. Và cái biệt nghiệp của mình nó phải lao theo cái cộng nghiệp này, rồi chúng ta buộc phải chấp nhận chút. Lắng nghe để có được một tiến trình cảm thông, để giải quyết những cái khúc mắc với nhau ở trong cuộc đời. Các nhà tâm lý trị liệu đó đã trải qua một cái tiến trình đào tạo làm cho cái màng nhĩ của họ không bao giờ đưa quyền dị ứng với tất cả các loại âm ba và âm vực của nó. Người có những nỗi đau về cảm xúc, về đời sống, về sinh hoạt gia đình, về những cái thầm kín nhất mà không tiện nói ra, ngay cả chồng và vợ của mình, thì họ có thể sẵn lòng nói cho những nhà tâm lý trị liệu, vì họ có kinh nghiệm và dư thừa cái khả năng để giúp cho cái người bế tắc đó vượt qua. Một trong những cái nghệ thuật lắng nghe của các nhà tâm lý trị liệu đó là nghe mà không có phản ứng. Họ trở thành giống như là một cái bình dự trữ thật là to và không bị xì hơi. Người có vấn đề đó tới có thể trút đổ hết tất cả các cơn giận, cơn đau, cơn hờn, cơn tủi, nói chung là phiền não và các cái dòng cảm xúc âm tính đó, chứa vào trong bình này. Rồi sau đó đó làm cho cái người kia có cái cảm giác được nhẹ nhõm, thoải mái, rồi đó thì họ mới đưa ra những giải pháp để giúp cho người đó thực tập. Có người thành công, có người không thành công. Thành công vì họ biết lắng nghe, không thành công vì cái cá tánh, cái thói quen và cái tự ái họ quá lớn, cho nên họ không dám vượt qua và không thèm muốn vượt qua. Cho nên là cái giá trị của cái sự nghệ thuật lắng nghe đó, nó là một cái nghệ thuật truyền thông hai chiều, và nó là một trong những cái liều thuốc chấn an về phương diện thần kinh. Nói một người nào mà người đó hiểu được mình cảm thấy thoải mái dễ chịu lắm. Thì có nhiều người tưởng chừng như vậy là tốt, cho nên là cứ nói tha hồ, nói ngày nói đêm, thì bao nhiêu cái chuyện mà nó không đáng gì hết thì cũng đem ra nói. Nó riết rồi cái người thân người thương của chúng ta trở thành giống như một cái sọt rác là chứa đựng các phiền não của mình. Mình nói ra xong mình nhẹ nhõm, mình thoải mái, nhưng mà cái người lắng nghe mình đó họ phải bị ức chế, vì họ không muốn làm cho mình là bị ức chế cái đau, cho nên họ ráng mà nén, vì đâu phải ai cũng có được cái năng lực chuyển hóa nghe mà không bị vướng bận cái tâm, nghe mà không bị đau khổ cái dòng cảm xúc. Họ nghe họ buồn phiền theo chúng ta và họ đổ dầu vào lửa. Có nhiều người nghe xong rồi đứng về phía liên minh của người đó, ví dụ như cái người vợ đang giận người chồng, giận một cách vô cớ thôi chứ không đúng gì, do vì hiểu sai đến luận chọn. Hôm nay ổng đi về nhà trễ quá, về xong rồi đó ổng có không thèm hỏi thăm mình câu nào hết trơn, mời nước cũng thèm uống, vào bàn ăn nó cũng thèm ăn, gấp vài ba đũa rồi bỏ đi. Thì một số người phụ nữ sẽ có lý luôn này, chắc là bữa nay ổng có bà nào rồi, là mặt nóng mặt lạnh với mình nữa, để tìm chuyện ly dị, phải không? Cho nên cái hoài nghi đó nó trở thành một cái cơ chế lý luận, nó dán nhãn định danh đặt kế hoạch, và tất cả những thứ nó tự tạo ra một cái kịch bản đóng vai thế này, giải quyết cái kịch tính như thế kia, lý luận như thế đó, và cuối cùng làm cho cái căng thẳng nó trở thành căng thẳng hơn. Lúc đầu nó chỉ là một cái làn khói, bây giờ nó trở thành luôn cả một không gian carbonic không có oxy để thở. Tới lúc đó, nhiều ông chồng ông không có được cái khả năng truyền thông, rồi cũng không có được cái khả năng lắng nghe được những nhu cầu sinh hoạt gia đình của người vợ và con. Về ông chỉ mậu bị với công việc của mình, ví dụ như mới vừa thất bại trong công việc làm ăn, hay bị người ta lừa đảo, hay là đá cho một cú giò lái nào đó đau đớn vô cùng, chịu không nổi, cho nên về mang cái nỗi buồn đó về nhà, làm cho cái không khí trong gia đình ở bữa cơm nó ngột ngạt, nó khó thở vô cùng, nó không còn ý nghĩa xã hội, ý nghĩa gia đình nữa. Lẽ ra là một người vợ mà biết lắng nghe đó, có thể lắng nghe được cái dòng cảm xúc đó, nhìn vào gương mặt, nhìn vào ánh mắt, nhìn vào nụ cười khô héo, hay nhìn vào cười gượng gạo, nhìn vào cái tướng đi, chúng ta có thể biết rằng là cái bế tắc của người bình thường nằm ở chỗ nào để mình hỗ trợ và nâng đỡ cho người đó vượt qua. Vì đâu phải ai cũng có được cái năng lực nói ra được những bế tắc và khó khăn của mình đâu. Cho nên phải học về tâm lý học Phật giáo để mình có được cái năng lực đó, tiếp cận và hỗ trợ cần thiết. Thì lúc đó đó là khi ông mang về nhà những cái không khí carbonic của những làn khói thôi, gặp vào trong cái phòng AC của chúng ta đó, khói này không còn tác dụng nữa. Ông lại cảm thấy mát ruột, cảm thấy hạnh phúc và ông trở lại với sinh hoạt gia đình. Và do đó các bế tắc của ông nó rất là nặng nề mà trở thành rất là nhẹ. Chúng ta cần phải thực tập cái phương pháp mà kinh điển nhà Phật dạy là hãy khóa các cái nỗi lo, các cái nỗi sầu, buồn, phiền não ở nơi mà nó xuất phát. Ví dụ là người vợ hay người chồng làm ăn buôn bán thất nghiệp, hay là bị lừa, hay là bị thiếu nợ, vâng đó. Chúng ta phải khóa ở những nơi đó, đừng mang vác nó về nhà, cũng đừng nhiệt tình làm việc đó. Thì mang vác nó về nhà rồi thì suốt cái thời gian mang vác đó, tâm tư của mình nó buồn rầu rồi rưỡi đó, giờ có mặt ở nhà thay vì chỉ còn có 1-2 giờ sinh hoạt, rồi ai nấy vào giường mà ngủ, thì mình hãy có niềm vui, thì sự có mặt của mình nó mới trở thành như là sự quý báu. Cái thời gian sống tại Mỹ và thế giới phương Tây này, người ta làm việc mỏi mệt lắm, nhất là Mỹ, làm việc cực nhất là Mỹ, làm với một tốc độ, làm cả không ngủ bữa trưa mà. Phần lớn thế giới của châu Âu và những nước châu Á, ta có giờ nghỉ trưa nửa tiếng, Mỹ không thèm nghỉ trưa, làm luôn cả đêm. Và họ khuyến khích làm như vậy, ai làm ca đêm sẽ được lương cao, tức là họ sẽ biến chúng ta trở thành những cái máy. Nếu ai sẵn sàng thích việc đó thì có thể làm 2 ca, 3 ca cũng được, đúng không? Và do đó chúng ta sẽ mất đi cái thời giờ có mặt với gia đình, với người thân, với người thương, hoặc là có mặt mà không hề có một nụ cười nào. Cho nên sự có mặt đó nó tạo ra một cái không khí rất là ngột ngạt, khó thở, căng thẳng, mỏi mệt, chán chường, thất vọng. Và nỗi đau đó nó được lây lan, nó được phổ biến, nó được tiêm chủng, nó giống như là các loại virus đó. Nó truyền từ tâm của chúng ta qua vợ, qua chồng, qua con cái, qua người thân. Mà nếu một gia đình đó mà có 3 thế hệ như là ở Việt Nam đó, thì cả 3 thế hệ đó đều bị nhiễm virus của nỗi buồn này. Và như vậy cái tình thương mà thiếu nghệ thuật chăm sóc và lắng nghe đó, nó sẽ là một ách tắc, một bế tắc thật sự. Người vợ, nhất là người nữ đó, thì có được cái nhạy cảm, và do đó có thể đọc được cái dòng cảm xúc của những người chồng, của những người cha, của những người anh trai, của những người em trai, và có thể hỗ trợ họ giải quyết các bế tắc của họ. Và giờ giải quyết được như thế đó, thì cái không khí trong nhà nó sẽ tươi vui, hạnh phúc và nó lành mạnh dữ lắm. Cho nên lắng nghe nó sẽ giúp cho mình có được một sự truyền thông giải quyết các bế tắc. Còn lần này đó, mình cũng không hề nghe người khác giải thích gì cả, mình cấm người ta nói. Có nhiều người ứng xử như vậy, họ cứ nghĩ rằng là họ là người tuyên ngôn chân lý, mỗi ý nghĩ và phát ngôn ra của họ nó phải là sự thật thôi, tất cả mọi người phải chạy theo cái vòng quanh của sự thật này như là một quỹ đạo, và cái gì đi ngoài quỹ đạo đó được xem như là kháng cự lại chân lý, và do đó làm cho họ mất hạnh phúc. Ứng xử và có thói quen suy nghĩ như vậy đó, để lại cho gia đình rất nhiều nỗi đau và nhiều nỗi hằn oan. Có nhiều người nói không được mà chết, có nhiều người uất hận quá mà trở thành điên khùng, có nhiều người bế tắc quá phải đi lang thang ngoài đường phố và dĩa hè. Chứ tôi đã từng đi giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều trung tâm bảo trợ xã hội ở Việt Nam. Tại Hòa Giáp có một cái trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên 3, đó là các trẻ em bụi đề từ 4 tuổi đến 14 tuổi. Với cái tuổi như thế mà chúng giàu có cha và mẹ, và cha mẹ đã còn sống và sống ở trong gia đình, không phải là nghèo khổ mà đã trở thành kẻ giang hồ lãng tử, tiếp xúc gần gũi tâm sự với các em đó, chúng tôi mới nghe các em cho biết như thế này: mẹ của con đó có ngày đi đánh bài, ba của con gặp đó là chửi bới đánh đập, anh của con gặp đó là ăn hiếp, con cảm thấy khổ quá, cho nên ra khỏi nhà cảm thấy nó hạnh phúc, nó sướng dữ lắm. Và đi như vậy dù giao du với bạn bè xấu, cho nên đã đưa đẩy các em vào con đường tội lỗi. Có nhiều em 5-7 tuổi đời đã trở thành một kẻ ăn cắp, ăn trộm, giật dọc, có tổ chức, và làm nạn nhân của những kẻ anh chị giang hồ. Và cái đời sống của các em đó đã trở thành một bất hạnh thật sự. Lẽ ra ở cái tuổi đó các em phải được cái quyền được giáo dục, được học, được chăm sóc, được bảo hộ, được hưởng thụ tất cả những cái quyền căn bản nhất, cái hạnh phúc nhất của con người. Nhưng các em đã mất cái đó vì các em đã bị ngột ngạt trong gia đình, mà người cha, người mẹ, người thân đó không hề có một cái năng lực để lắng nghe các em. Các em cũng không có được cái năng lực để truyền thông các cái nhu cầu của mình. Cho nên người mẹ, người cha phải rất là tinh tế theo dõi những cái thay đổi về tâm sinh lý của trẻ em, của con em của mình, thì mới có thể giúp cho con em của mình giải quyết được những cái bế tắc. Còn bằng không đó, bế tắc là lâu dài đó, nó sẽ làm cho người đó chán nản và không còn muốn vươn lên nữa. Trong xã hội phương Tây đó thì cái giới trẻ đó tự tử nhiều lắm. Thống kê xã hội học của Hoa Kỳ cho thấy đó, một năm như vậy có hàng trăm các thanh thiếu niên tự tử vì bế tắc. Cái xã hội của phương Tây đề cao về cái tự do cá nhân nhiều quá, và cái thiết kế nhà ở đây đó, mỗi người có một phòng, các con của mình có một phòng để nó có cái tự do riêng của nó. Mỗi khi có nỗi đau, có niềm buồn đó, nó không tâm sự được vì có thể nó thấy rằng cha của nó không lắng nghe được nó, mẹ của nó không hiểu cảm thông được nó, cho nên nó cũng chẳng cần có nhu cầu để truyền thông. Và nó ôm cái nỗi đau đó, uất hận đó ở trong tâm, và nó giam nhốt nó ở trong căn phòng, nó dán tâm nó trên một cái chiếc tivi, nó dán theo dõi cái lỗ tai nó ở trên một cái radio hay một cái gì đó để nó tìm quên, và tìm quên không được, khủng hoảng bế tắc, và nó tìm đến những con đường tự tử như là một sự kết thúc nỗi đau. Bế tắc đó kéo theo hàng loạt các bế tắc khác. Cho nên lắng nghe và học hành lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm á, chúng ta sẽ biết cái lỗ tai này là lỗ tai tuệ giác. Chúng ta hiểu được các nguyên nhân, các gốc rễ, các dây mơ rễ má của vấn đề, và không trách móc, không hờn giỏi, không hận thù. Chúng ta phân tích vấn đề đó để có được cái sự hiểu biết và trọng lượng để giúp cho những người thân, người thương mình đang bị bế tắc vượt qua được cái khó khăn nhất của họ. Và làm như thế là chúng ta đang chăm sóc cho hạnh phúc của bản thân mình. Vì trong cái quan hệ vợ chồng và con cái đó, một người bị đau, nếu cái tàu không bỏ cỏ thì những người còn lại cũng không có cảm giác hân hoan thoải mái gì cả. Cho nên phải giúp họ, vì giúp họ chính là giúp mình. Ở đằng này đó thì vua đã không làm được như thế, nhưng rất may đó, công chúa Diệu Thiện đã vượt qua được những cái trở ngại đó, cho nên lý tưởng đó vẫn được duy trì, cái quyết định đó vẫn được thực hiện, cái con đường đó vẫn được đi, và đi với tất cả những cái nguyện lớn nhất, cái hùng lực bi tráng nhất, và cái giá trị tuệ giác lớn nhất để vượt qua những khó khăn bế tắc nhất.